Gần đây, cư dân mạng xôn xao khi có nhiều tin đồn Brother Home là nguồn gốc ý tưởng cho bộ phim ăn khách Netflix Squid Game. Theo trang Neitu Hàn Quốc, Squid Game được dựa trên giai đoạn 1970 đến 1980 của lịch sử Hàn Quốc. Đây là giai đoạn mà Brother Home trở nên nổi tiếng vì cung cấp chỗ ở lương thực miễn phí cho người vô gia cư. Trong Squid Game, những người đang gặp khó khăn tài chính được đưa đến một hòn đảo, bước vào trận chiến sinh tồn để chiến thắng số tiền thưởng khổng lồ. Họ ngủ trên giường tầng, mặc đồng phục có đánh số như những đồ vật. Còn ở Brother Home, mỗi ngày cũng là một cuộc chiến, nhưng không có phần thưởng nào. Tháng 12 năm 1986, tại một ngọn núi không xa đây, có một xưởng làm việc kỳ lạ. Các công nhân đang đục phá núi, còn những người bảo vệ thì cầm gậy canh gác. Tôi đã vài lần nhìn thấy những người bảo vệ đánh công nhân như đánh chó. Nhiều con chó lớn cũng được dùng để canh giữ công nhân. Làm gì có chuyện đó chứ? Đó là suy nghĩ của luật sư Kim Jong-won khi nghe được tin đồn từ một người thợ săn ở thành phố Ulsan vào tháng 12 năm 1986. Không tin vào sự thật, vị luật sư này lên đường đến trung tâm Brother Home. Từ xa, luật sư Kim thấy công xưởng này xuất hiện với cánh cổng sắt khổng lồ. Những bức tường dài bao quanh, kín tiếng như một pháo đài bất khả xâm phạm. Bên trong xưởng là khoảng 3.000 người vô gia cư. Trước mặt ông là thực trạng đen tối đằng sau những chiến dịch dọn sạch người vô gia cư của Hàn Quốc từ những năm 1960. Sự thật là gì? Bạn đang nghe podcast Hộp Đen trên VN Express và tôi là Minh Hòa. Đã hơn 30 năm trôi qua, nhưng Choi Seung-woo vẫn còn nhớ như in ký ức kinh hoàng khi mình còn là một cậu bé 14 tuổi. Cậu bé đó đã bị cảnh sát chặn lại trên đường về nhà. Cảnh sát lôi cậu vào một tòa nhà, rồi hỏi Seung-woo có phải kẻ trộm không. Sau đó lục soát túi của cậu, người này chỉ tìm thấy một ít bánh mì, sữa và nhanh chóng buộc cậu bé tội ăn cắp. Khi Seung-woo từ chối, người này lột quần cậu bé và châm bật lửa vào. Hắn nói chỉ cần nhận tội, cậu sẽ được thả về nhà. Seung-woo nghe lời. Không lâu sau, một chiếc xe tải được gọi đến. Choi Seung-woo bị nhét vào xe và đưa đến Brother Home. Đó là cách ông Choi bị bắt cóc đến đây. Ngoài cậu, còn khoảng 3.000 người khác cũng phải chịu số phận tương tự. Theo tạp chí Châu Á-Thái Bình Dương, mặc dù Brother Home là trung tâm phúc lợi dành cho người vô gia cư và trẻ mồ côi, nhưng bên trong lại có cả những trường hợp như Choi Seung-woo, những đứa trẻ bị bắt khi đang chờ tàu, nhân viên văn phòng ngủ quên trên đường sau khi uống say, thanh thiếu niên trên đường về nhà, người khuyết tật và thậm chí cả bệnh nhân trong bệnh viện. Theo AP, mọi chuyện bắt đầu từ những năm 1950, khi Hàn Quốc phải vật lộn để phục hồi sau chiến tranh Triều Tiên. Trẻ mồ côi và người vô gia cư đầy trên những con phố. Để giải quyết vấn đề này, năm 1960, chính quyền quân sự của Tổng thống Park Chung-hee bắt đầu các nỗ lực để làm sạch xã hội bằng cách xóa sổ những người bị coi là biểu tượng của cái nghèo và sự hỗn loạn. Để giải quyết số lượng người vô gia cư khổng lồ, những mái ấm mọc lên như nấm ở các thành phố lớn. Brother Home là cơ sở lớn nhất, được thành lập từ năm 1960. 15 năm sau, Hàn Quốc lập nên một đội tuần tra gom những người lang thang về các trung tâm. Một báo cáo của Đảng Dân Chủ Hàn Quốc mới vào năm 1987 tiết lộ rằng cảnh sát Busan có một hướng dẫn nội bộ. Theo đó, các sĩ quan sẽ được cộng từ 2 tới 3 điểm thành tích khi bắt giữ một người lang thang và 5 điểm nếu đưa người đó vào mái ấm Brother Home. Cũng trong giai đoạn này, Bộ Nội vụ ra chỉ thị số 410 định nghĩa người lang thang là những ai cản trở việc gìn giữ trật tự xã hội ổn định trong thành phố và cộng đồng. Theo tạp chí Châu Á-Thái Bình Dương, định nghĩa mơ hồ này cho phép chính quyền địa phương tự quyết định ai là kẻ lang thang. Thậm chí, cảnh sát có thể bắt giữ trẻ em không có người trông coi mà không cần có sự cho phép của cha mẹ hoặc người giám hộ. Mong muốn đưa Hàn Quốc trở thành một quốc gia văn minh trước Đại hội Thể thao Châu Á 1986 và Thế vận hội Olympic Seoul 1988, Tổng thống Chun Do-hwan đã ra lệnh đảm bảo không có người ăn xin nào trên đường phố Seoul trước Thế vận hội. người ở Brotherhood cứ thế tăng lên mỗi năm. Theo AP, trong khi chiến dịch thanh lọc xã hội đang thành công, những cảnh sát thì được khen thưởng vì thành tích dọn sạch rác trong thành phố. Chủ sở hữu của Brotherhood, ông Park Incon, đã nhận được 2 huân chương cho những thành tựu phúc lợi xã hội và được ngồi trong một ban cố vấn của chính phủ. Câu chuyện của ông thậm chí còn truyền cảm hứng cho một bộ phim truyền hình năm 1985 về lòng tận tụy chăm sóc những người được coi là dưới đáy xã hội. Không ai biết số phận thật sự của họ ra sao. Cho đến năm 1986, luật sư Kim Jong-won tình cờ nghe được tin đồn về trung tâm này. Ông mới lên kế hoạch điều tra. Từ đó, sự thật về nơi này mới được phanh phui. Ông đã tổng hợp những gì mình chứng kiến từ năm 1987 đến 1989 trong một cuốn sách. Dùng ống kính tele, ông Kim vượt qua bức tường cao bao quanh pháo đài này và chứng kiến cảnh tượng những người vô gia cư đang lao động như những công nhân. Họ làm việc quần quật dưới sự giám sát của nhân viên bảo vệ trang bị dùi cui.
Người vô gia cư, trẻ em bỏ nhà ra đi, kẻ ăn xin, mọi người đều được chấp nhận tại mái ấm Brotherhood.
Theo sắc lệnh về tiêu chuẩn thành lập cơ sở chăm sóc lưu trú, mỗi người trong mái ấm được cung cấp 2,5m² và không được phép có quá 8 người ở chung một phòng. Tuy nhiên, trên thực tế, họ bị nhồi nhét đến hơn 90 người trong mỗi phòng. Bởi vì càng cư mang nhiều người, trung tâm này càng nhận được nhiều sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước. Ngay khi đến nơi, các thành viên sẽ bị buộc phải học các quy tắc của Brotherhood. Họ cũng được xem các video ca ngợi giám đốc Park Incon. Đó cũng là lúc họ bước vào một nhà tù thực sự và bị coi như những tù nhân, được định danh bằng những con số. Nạn nhân Park Sun-hee nói:
Ngay khi vừa đến, họ cắt chọc đầu, rồi chụp hình tôi với những con số định danh. Tại sao tôi không phạm tội, mà phải chụp với mã định danh tù nhân?
Theo BBC, những người sống sót kể rằng, thực tế Brotherhood là một trại giam tàn bạo. Trong trang 19 của sách, luật sư Kim mô tả, Brotherhood giống như một vương quốc thu nhỏ, hoạt động như quân đội, nơi giám đốc là vua. Các tù nhân nhận số hiệu như quân đội, sống trong khu tập thể và phải tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh của trung đội trưởng và đại đội trưởng. Để tiết kiệm chi phí lao động, giám đốc Park Incon đã giao việc quản lý và kiểm soát các tù nhân cho một nhóm nhỏ người được chọn. Dưới quyền giám đốc có một chỉ huy và các tù nhân được chia thành những trung đội. Mỗi đội có một chỉ huy, tổng thư ký và các đội trưởng. Do thiếu đội ngũ quản lý chuyên nghiệp, những tù nhân được trao quyền lực đã lạm dụng sức mạnh của mình để kiểm soát những người còn lại. Họ có nhiệm vụ kiểm tra định kỳ các tù nhân khác, đảm bảo tuân thủ các quy tắc. Và những ai không vượt qua được sẽ phải chịu hình phạt bị đánh đập và không cho ngủ. Mỗi ngày, các sĩ quan nghĩ ra đủ cách hành hạ tù nhân bằng những hình phạt như Hiroshima, phà, cầu đường sắt sông Hàn, đường dây điện, bột ớt, vụ đánh bom Wonsan, bàn làm việc ngược hay tư thế cưỡi ngựa. Đây đều là những màn tra tấn. Họ có thể bị bắt quỳ gối trên mặt sàn lạnh, hai tay giang ngang như cây cầu, hay uốn lưng đến khi sắp gãy cho trò cưỡi ngựa. Những người không chịu đựng nổi, dù chỉ là di chuyển một chút, cũng phải nhận lấy hình phạt. Không chỉ bị ngược đãi, nhiều nạn nhân còn bị tấn công tình dục, chủ yếu là trẻ em nam và thanh thiếu niên. Nhiều trường hợp đội trưởng hãm hiếp trẻ em trong nhà vào ban ngày, khi các tù nhân khác ở ngoài. Ở với những khu nhà dành riêng cho trẻ em và các trung đội thanh thiếu niên, các chỉ huy đã liên tục thực hiện hành vi bạo lực tình dục. Một nhân chứng kể với đài KTV quốc gia ở Hàn rằng:
Họ cưỡng hiếp tôi hàng đêm.
Nhưng mục tiêu chính của Brotherhood không phải là tra tấn, mà là tăng khả năng tự cung tự cấp của những người lang thang. Vào năm 1970, chính phủ đã ban hành đạo luật mới, chuyển mục tiêu sang cung cấp hỗ trợ người vô gia cư thông qua đào tạo nghề. Các cơ sở phúc lợi xã hội bắt đầu tận dụng luật này để đảm bảo tài chính cho hoạt động của mình, bằng cách điều động những thành viên trong mái ấm đến doanh nghiệp tư nhân để đào tạo nghề. Trung tâm này đã thành lập một trang trại nuôi lợn và gia cầm để tăng thêm thu nhập. Năm 1977, họ bắt đầu một doanh nghiệp mới kiếm lợi nhuận có tên là Cơ quan Đào tạo nghề New Village. Theo bài viết của giám đốc Park Incon, với việc mở rộng quy mô, Brotherhood có tổng cộng 23 tòa nhà, bao gồm 12 phòng thí nghiệm, một nhà bếp và nhà hàng, một bệnh viện, một văn phòng, một nhà kho và 7 trung tâm đào tạo nghề New Village. Tất cả được xây dựng hoàn toàn bởi lực lượng lao động là 75 tù nhân. Một người kể lại.
Những đứa trẻ 14 đến 15 tuổi phải khiêng bao cát nặng từ 20 đến 30 kg đi và về vào mỗi buổi sáng. Đó thật sự là một ác mộng.
Nếu không làm việc, chúng tôi sẽ bị đánh đập. Vì vậy, chúng tôi buộc phải làm việc không ngừng. Điều đó đã trở thành một phản xạ sinh tồn trong tôi, nhưng cũng là một nỗi đau không thể quên.
Ở New Village, những thành viên sẽ làm những sản phẩm theo đơn đặt hàng, bao gồm giày dép, sản phẩm gỗ, bóng bay và áo sơ mi cô tông. Hầu hết công nhân ở đây là trẻ em. Nếu không hoàn thành công việc, họ sẽ bị phạt. Ông Kim kể lại rằng họ chỉ được ăn canh rau cải hoặc canh giải rượu, mặc dù làm việc sáng sớm đến tối khuya ở các xưởng may, xưởng mộc, xưởng kim loại, v.v.
Ở đây có 5 món ăn kèm, hãy chọn theo sở thích nhé.
Theo trang Pimayano, đối với ông Choi Seung-woo, một nạn nhân của mái ấm, điều đau đớn nhất không phải là bị lạm dụng tình dục suốt 3 năm, mà là cái đói. Ông ta đã nghe rằng, khi người ta chết đi và xương của họ mục nát, sẽ có một thứ gọi là mầm mọc ra từ đó. Một lần, ông đã leo lên núi với bạn bè và đào những cái đó để ăn. Trang BBC trích dẫn lời kể của ông Han như sau. Chúng tôi phải ăn cá thối và cơm lúa mạch thối mỗi ngày. Ngày nào cũng vậy. Hầu như tất cả các tù nhân đều bị suy dinh dưỡng. Khi đó, ông Han mới 8 tuổi. Các tài liệu cho thấy, hơn 1.000 công nhân tại Prater Home đáng lẽ phải được trả số tiền tương đương hiện tại là 1,7 triệu đô la cho việc lao lực từ sáng đến tối. Nhưng trên thực tế, họ chẳng nhận được một đồng lương nào cả. Ngược lại, lợi nhuận từ công việc kinh doanh thì chảy vào túi giám đốc. Không có một lối thoát nào cho những người ở Prater Home. Nếu họ trốn thoát thành công, phía sau họ là án tử cho cả gia đình. Cuốn tự truyện của Lim được Ủy ban giải quyết sự thật và hòa giải công khai. Trong đó viết rằng, nếu ai đó trốn thoát, chúng thề sẽ giết hết gia đình người đó. Nơi này còn tồi tệ hơn cả nhà tù. Ở nhà tù còn có thể trở về sau khi mãn hạn tù. Nhưng ở đây, nếu không có gia đình đến đón, thì sẽ không bao giờ được giải thoát. Nếu họ trốn thoát không thành, thứ chờ đợi họ là những hình phạt nặng nề. Luật sư Kim kể lại rằng, những người cố gắng trốn thoát hoặc chống lại mệnh lệnh sẽ phải chịu những hình phạt khắc nghiệt. Và mỗi sáng thứ hai, trong cái gọi là tòa án nhân dân, họ bị đánh đập công khai và sau đó bị đưa đến tiểu đội số 7 hoặc số 13, còn được gọi là mỏ than Aoji, để chịu những thử thách khắc nghiệt. Có khi họ bị giam trong phòng biệt giam, phải quỳ cả ngày, thậm chí ngủ cũng phải quỳ gối. Để quản lý tốt nhóm này, Prater Home còn buộc những nạn nhân sử dụng thuốc hướng thần. Những viên thuốc đỏ là chlorpromazine, một loại thuốc hướng thần được sử dụng để điều trị các rối loạn tâm thần như tâm thần phân liệt và các chứng lo âu, hoang tưởng. Những viên thuốc đỏ này khiến các bệnh nhân luôn trong trạng thái mơ hồ và ngây ngốc trong khoảng 8 giờ sau đó. Mái ấm này còn xây dựng một bệnh viện tâm thần riêng biệt, chuyên điều trị cho các bệnh nhân ở đây, bao gồm những người chống đối hoặc không tuân theo lệnh, những người không thích nghi với quy tắc của mái ấm, người bị co giật hoặc các triệu chứng giống như động kinh do chịu đựng đau đớn thể xác. Một nhân chứng tại bệnh viện đã nói rằng bản thân từng chứng kiến một thành viên trong nhóm quản lý cưỡng hiếp một phụ nữ trong khi cô ấy bị trói vào giường trong khoa điều trị tâm thần. Không chịu nổi áp lực và khổ sở, nhiều nạn nhân của mái ấm bỏ mạng. Theo ước tính của Ủy ban Sự thật và Hòa giải năm 2023, thì có 657 người đã thiệt mạng tại nơi đây. Nhiều lời khai cho biết, giám đốc đã đánh đập và giết chết tù nhân ngay trong văn phòng của mình. Theo AP, xác của họ được chôn trên những ngọn đồi phía sau bức tường của khu nhà. Luật sư Kim kể lại rằng, những người bị giam giữ rất hay bị đánh đập đến chết. Sau này, mọi người mới biết rằng, các bác sĩ đã viết giấy chứng tử, nói họ chết vì tự nhiên. Thi thể của họ được bán cho các trường đại học y khoa để thực hành giải phẫu. Một số đứa trẻ khác sẽ được bán đi. Trang AP tiết lộ rằng, 6 cơ quan nhận con nuôi của Mỹ đã nhận con nuôi từ Prater Home. Hầu hết các bé gái Hàn Quốc này không phải là trẻ mồ côi thực sự. Dù có cha mẹ ruột còn sống, nhưng chúng đã được cấp giấy tờ giả để khẳng định là trẻ mồ côi và bị đem cho các gia đình người da trắng với mục đích kiếm tiền. Tiền từ Prater Home đem lại nguồn tài sản khổng lồ cho Park Ingun. Sau khi sự việc được luật sư Kim phanh phui, các cơ sở của Powder Home đều bị đóng cửa. Lúc khám xét, người ta phát hiện trong chiếc két sắt lớn ở văn phòng giám đốc có nhiều hóa đơn đô la và yên Nhật, tổng trị giá 20 tỷ won, hơn 340 tỷ Việt Nam đồng theo tỷ giá hiện tại. Tuy nhiên, giám đốc cơ sở này, ông Park In-keun, vẫn thoát tội dễ dàng vì có quan hệ mật thiết với Tổng thống Chun Doo-hwan. Thật ra, không phải luật sư Kim là người đầu tiên phát hiện sự bất thường của Powder Home. Người đầu tiên trình báo cảnh sát là một người đàn ông họ Kang, có anh trai bị bắt giữ tại đây. Nhưng không may cho ông Kang là vụ việc được xử lý bởi đồn cảnh sát Busan. Tại đây, giám đốc Park In-keun đã có hành động pháp lý chống lại Kang vì tội vu khống và ông Kang đã bị kết án 8 tháng tù. Sự việc lặp lại vào năm 1987. Ban đầu, bên công tố yêu cầu mức án 15 năm tù và khoản tiền phạt khoảng 600 triệu won đối với Park In-keun. Nhưng đến cuối cùng, giám đốc Park đã không bị phạt và chỉ phải chịu mức án tù 2 năm 6 tháng. Theo BBC, 2 năm sau, luật sư Kim, người dẫn đầu cuộc điều tra, đã thú nhận rằng chính quyền quân sự đã gây sức ép bên ngoài để dừng cuộc điều tra và yêu cầu giảm án cho ông Park. Cùng năm đó, Tổng công tố Moon Woo-in đã chính thức xin lỗi về những thất bại ban đầu và thừa nhận rằng không có cuộc điều tra đúng đắn nào được tiến hành. Những nạn nhân hay người thân của họ vẫn tiếp tục đứng lên khiếu nại về vụ việc. Tuy nhiên, bằng một cách nào đó, họ luôn từ chối khiếu nại hoặc rút đơn không lâu sau đó. Sau này, khi xã hội Hàn Quốc có nhiều chuyển biến phức tạp, vụ Powder Home cũng bị trôi vào quên lãng. Chiến dịch điều tra các sự kiện tại Powder Home bắt đầu vào năm 2012, khoảng 15 năm sau khi cơ sở này đóng cửa. Người đứng đầu chiến dịch là Han Jong-sun, một trong những nạn nhân sống sót, đã biểu tình một mình trước tòa nhà quốc hội. Những cuộc điều tra này vẫn được tiếp diễn đến tận năm 2024. Đáng tiếc, nhiều nạn nhân đã qua đời mà chưa được một lần nhìn thấy công lý được thực thi. Những nạn nhân sống sót như ông Son Jung-min, người vào mái ấm khi 9 tuổi và thả khi 14, vẫn phải vật lộn với chấn thương tâm lý sâu sắc và cuộc hành trình dài để đòi lại công lý. Tôi sợ đi bộ một mình, bất kể ngày hay đêm. Chỉ sau khi sự việc tại Powder Home được phát sóng trên chương trình truyền hình vài năm trước, tôi mới có thể lấy lại can đảm để lên tiếng. Mặc dù gia đình đã cố gắng ngăn cản ông Son tham gia cuộc hành trình dài xuyên quốc gia để biểu tình cùng hiệp hội những người sống sót từ Powder Home, ông Son vẫn quyết định bỏ nhà ra đi, thuyết phục gia đình rằng nếu có người phải lên tiếng thì đó chính là tôi. Podcast Hộp Đen xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị ở những số kế tiếp.